Rồi con cái nó bơ vơ, phải không? Thì như vậy chỉ một người làm mà có thể gây khổ cho bao nhiêu người. À, còn ngược lại, nếu chúng ta giữ được cái giới đó, nó là hoàn toàn giữ, người chồng hoặc người vợ hoàn toàn trinh bạch, đủ lòng tin nhau, không bao giờ có một cái nghĩ xấu nghĩ quấy cho nhau, thì như vậy gia đình đó có hạnh phúc không, có an vui không? Như vậy thì mình tu đó là thực sự mình hành đó. Mình hành tức là hành cái việc làm trong trắng tốt đẹp, không có xấu xa, không có nhơ nhớ, thì chính bản thân mình đã vui, người xung quanh mình cũng cùng vui, phải không? Đó là cái vui thứ mấy rồi, thứ ba rồi. Bây giờ thấy cái vui thứ tư nữa là cái vui mà không nói dối. Đó, quý vị nghĩ ở thế gian thường thường họ cứ tưởng rằng mình lường gạt được ai đó là hay, là thích. Cái khi mà lường gạt được người ta cái được của, được tiền gì đó, cái về thích chí cười hỉ hạ. Nhưng mà trong cái cười hỉ hạ đó nó có bền không? Bao giờ cái giả dối rồi nó cũng lộ nguyên hình, chỉ sớm với muộn thôi, phải không? Không cái giả dối nào mà bền lâu được hết. Mà khi họ cười hỉ hạ trong một trường hợp khi họ được việc, nhưng mà thời gian sau khi người ta phát giác rồi, không biết rõ rồi, thì cái trình đó người ta mới dùng mọi cái thủ đoạn khác để mà nói nhục, nói xấu mình hay gì gì đó, thì chừng đó buồn hay vui. Đó. Thì như vậy, giai đoạn đầu mình nói gạt được người ta, lường gạt được người ta, thì cái người được là vui, mà người bị gạt là khổ, phải không? Và khi người ta biết được, phát giác được rồi, người ta tìm cách trả thù, thì chừng đó mình cũng khổ nữa. Thì rốt cuộc rồi, cái vui có một chút thôi, mà cái khổ dài dài, phải không? Đó thì cũng là cái gốc khổ. Nếu mình giữ giới, không giới và ai hết, thì tự nhiên mình và mọi người gặp thì cười nhau, tính quá, có gì đâu sợ, ngồi nói chuyện không có nghi ngờ, không có phải dè dặt gì hết á. Bởi vì ai cũng tin nhau, mà tin nhau thì thường thường người ta nói tin là yêu, tức là có tin thì mới có thương, không tin thì không có thương. Bởi tin thì nó thông cảm, thông cảm mới thương yêu, mà nếu thông cảm thương yêu tức là nguồn vui thì chứ gì, phải không? Đó là cái vui thứ tư rồi. Còn cái vui thứ năm nữa, quý vị thấy là cái gì? À, là giữ giới không uống rượu. Cái này bên mấy ông mắc nhiều, chứ bên mấy bà thì ít, phải không? Bây giờ quý vị thường thấy mấy cái anh mà 30 ngoài tuổi chiều chiều mà ngồi quán rượu đó, vui hay buồn? Khi mà vào quán thì hỉ hạ lắm, phải không? Chén thù chén tạc hay một hộ vui đó, vui thật là vui. À, nhưng mà tới chừng mà nó ngà ngà sai rồi đó, rồi cả nó lý này rồi nó lý kia mà không thuận ý nhau thì lúc đó vui không? Rồi lúc đó mới là đá bàn đá ghế. Và từ cái đá bàn đá ghế đó rồi thì đó là cái khổ nó đã xảy ra rồi. Về nhà nó còn gì nữa? Ngồi trong quán thì bao nhiêu cái đồng tiền làm trong ngày đó nó đã sạch túi rồi. Đó là một cái khổ. Rồi khi mà về nhà rồi á, thì sai chưa rồi ủa mửa. À, rồi chừng mà mửa ra đó, lúc đó vợ con nó buồn, nó vui. À, vợ con nó rầu rĩ, cái mùi mùi ngang nó chịu không nổi. Thấy không? À, thì như vậy mới thấy tưởng như là vui, mà sự thực đó là rất đau khổ. Mình làm cho mình hai chưa mất trí trong cái cơ mà sai, đâu còn tiếp không? Rồi nói bậy nói bạ là mất uy tín, đó rồi mai mốt rồi xấu hổ, thấy mặt người ta mất cỡ, phải không? Buồn, rồi về làm phiền dễ con, thì như vậy là vui hay là khổ? Đó. Bây giờ chúng ta bỏ hẳn cái đó, bỏ không thèm uống rượu thì phải thông tiền là thêm cái đầu tiền, rồi phải làm cho vợ con buồn là cái thứ hai, phải bị gầy lộn, đánh lộn giữa chợ giữa quán, đó, làm cho ta phải chi, đó là cái lợi thứ ba. Thêm cái nữa, nếu uống rượu nhiều mang bệnh chai gan nữa, kia, còn khổ dài dài nữa, khổ nhất bao nhiêu, phải không? Bây giờ mình không uống rượu, mình xả mấy bệnh đó, có phải là vui không? Thì như vậy thì quý vị thấy, chỉ nói cái năm giới thôi, năm giới của Đức Phật bắt chúng ta phải giữ, giữ tức là hành cái gì, phải không? Đó, mà hành động bằng cách chuyển trở về cái tốt, cái hay. Thay vì hồi xưa chúng ta đi theo cái xấu, cái dở. Nha. Hồi xưa hành theo xấu, theo dở. Bây giờ chúng ta hành, chuyển lại, xoay lại cái tốt, thì đó là hành. Bởi vậy cho nên nhiều người họ không hiểu, chứ nó tu hành, tu là phải hành hạ. Phải khổ sở thế này, thế kia. Phải ăn cơm với muối tiêu, muối ớt mới được. Đó là tu. Đó là cái hiểu sai lầm. Cái hiểu rất là không có hợp đạo lý chút nào hết. Chỉ hành ở đây là mình xoay ngược lại những cái hành động tội ác, xấu xa, trở lại cái hành động tốt đẹp, an lạc. Đó gọi là hành. Đó là tôi mới nói cái hành mà hết sức đơn giản, gọi là sơ cơ của người học đạo thôi. Rồi bây giờ thêm cái hành xa hơn chút nữa, thì quý vị hàng ngày thấy ở thế gian chúng ta có cái bệnh là dễ giận, dễ buồn, dễ phiền não, phải không? Ai nói trái tai thì giận, mà giận một ngày một buổi là giận hoài. Có khi có người nói cái người đó làm cho tôi giận, người không làm cho tôi quên. Rồi gặp thêm người khác 15 năm, 20 năm cũng có, là tưởng mình giận dai là hay. Rồi giận nó là một cái bệnh mà đa số đều có, nhưng mà có người thì hơi sớm hơn, tức là 5-7 ngày hoặc vài 3 tháng rồi cũng làm quen lại. Có người thì cố định giận suốt đời, mỗi lần giận là suốt đời không cần nói chuyện. Thì như vậy á, cái người giận dai đó là hay hay là dở? Tôi thấy như vậy thì quý vị biết, bởi vì ở trong thế gian này không có ai mà làm cho mình vừa lòng 100%, phải không? Cho đến cha với con mà chưa chắc con làm vừa lòng cha 100%, vợ với chồng chưa chắc đã vừa lòng nhau 100%. Lâu lâu cũng có những chút nhất, nó có trái ý, mà mỗi lần trái ý là mỗi lần giận cả đời. Thì sống với ai đây? Người chồng làm giận cái giận cả đời, con làm giận giận cả đời, hàng xóm làm giận giận cả đời, thì cả đời mình giận không? Bây giờ giận thì được khổ hay vui chứ? Bây giờ tôi nói ví dụ thấy, nếu mà trong cái lò mình có một cục lửa than, thì một cục lửa than bằng ngón tay thôi, thì mình để tay gần cái lò nó ấm. Nếu hai cục lửa than thì nghe anh ta ấm hơn chút nữa. Nếu ba cục mà thấy một chục cục lửa than thì mình để gần ta nó nóng nó vô phẩm. Như vậy thì càng nhiều lửa than chừng nào thì sức nóng nó càng mạnh chừng ấy, nó thiêu đốt cái gì để gần nó cháy. Còn mình chứa ở trong này, giận một người là một cục lửa than thôi. Giận hai người là hai cục, mà giận cái chục người thì là cái chục cục lửa than, nó chứa ở trong này. Cho nên giận riết cái là ốm o gầy mòn. Bởi vì nó khổ, nó đốt mà, nó thiêu đốt mình, nó cháy mòn mình từng ngày, từng giờ, từng phút. Như vậy cho nên càng giận là càng khổ, phải không? Tưởng giận ai mà không ngờ mình giận nhiều chừng nào là khổ nhiều chừng ấy. Bởi vì nó nóng tức, nó bực bội ra. Khi nhớ từ ngày này cứ bực bội, nhớ tới người kia cứ bực bội, nhớ người nọ bực bội, mà cứ bực bội mãi trong lòng thì làm sao vui được. Mà bực bội thì ăn không ngon, ngủ không được, thì gầy ốm, rồi bệnh hoạn. Như vậy thì chính cái đó là cái gốc khổ đau chứ gì. Bây giờ chúng ta biết tu á, thì ai có làm gì trái ý bực mình, nếu mà không có dằn được cái miệng thì nói vài lời thôi bỏ qua, có cái gì thiệt đâu. Mai mốt rồi ai cũng theo Phật hết trơn, ai ngồi đời ở đây đâu mà giận mà hờn, có ai sống đời đây đâu chứ giận hoài. Ngày nào sống cho vui ngày nấy chứ, phải không? Sống mình hưởng được ngày an vui thì cái sống có giá trị, chứ sống là buồn khổ sống chứ. Bởi vậy cho nên rồi chúng ta bỏ đi, ai làm phiền ai làm giận nghe rồi nói rồi vài câu tôi bỏ chút cho rồi cho nó khỏe, thấy không? Nghe là vừa cho nên rửa dập tắt thì tự nhiên nó bớt nóng, thì như vậy tự mình nó nhẹ nhàng, nó thảnh thơi. Như vậy tu là cốt dẹp cái nóng giận, bỏ cái nóng giận. Nóng giận mà bỏ được á thì đó là mình bớt khổ, còn nếu nóng giận mà bỏ không được á thì cái khổ nó cứ ra giúp mình rồi cho tới không biết chừng nào hết. Như vậy thì người biết tu là người bớt nóng giận, bớt cho tôi nói chưa hết. Tôi chưa có nói hết, nhưng bớt được một phần là bớt khổ một phần, bớt một phần là vui được một phần. Ví dụ như giờ trong nhà ba người mà mình giận hết ba người, bây giờ mình bớt giận một người thì người đó còn nói chuyện được, nói chuyện được tức là có chút vui rồi. Cái ba người mình không nói chuyện hết thì còn gì nữa là vui. Rồi cái kể cả hàng xóm cũng vậy. Thì như vậy quý vị mới thấy rõ ràng chúng ta biết tu là chúng ta bớt được một phần khổ, mà bớt cái khổ đó thì làm cho chúng ta có nguồn vui, mà có vui thì sự sống của chúng ta mới an ổn. Đó là tôi nói bớt cái sân, mà cái đó là tất cả ai cũng có trong hơi riêng người nào. Rồi bớt cái tham nữa. Quý vị nghĩ chúng ta có ai mà không tham không? Như hồi nãy tôi nói không tham nhiều cũng tham ít, phải không? Chứ không phải là không tham hoàn toàn. Nhưng mà miễn có tham thì nó có cái khổ ở trong đó. Dầu nhiều dầu ít cũng có khổ. Tham nhiều thì khổ nhiều, tham ít thì khổ ít. Mà chỉ tham đây nó không có nghĩa là tham một cái, mà nhà Phật gọi là tham ngũ dục á. Ngũ dục tức là tham hai mặt, ngũ dục đó chưa, tài sắc danh thực thì. Tài là tiền của, sắc là sắc đẹp, danh là danh vọng, thực là ăn uống, thì là ngủ nghỉ, đó gọi là ngũ dục. Còn cái trường hợp khác, tham sắc, tham hương vị xúc, sắc là sắc đẹp, thanh là những tiếng hay, hương là những mùi thơm, vị là những vị ngon, xúc là những xúc chạm khoái lạc. Đó, năm cái tham đó, quý vị nghĩ còn có mắt nặng cái nào có khổ không? Nếu con mắt mà nặng về sắc có khổ không? Con mắt còn lỗ mũi mà nặng về hương có khổ không? Lỗ tai nặng về thanh, tức là nghe những âm thanh mà êm dịu thích có khổ không? Nếu là lưỡi mà nặng về vị có khổ không? Thân nặng về cái xúc chạm khoái lạc có khổ không? Năm cái tham đó đều là gốc của khổ, phải không? Miễn là cái tham nào nhiều thì khổ nhiều, ít thì khổ ít, chứ không có phải tham là không khổ. Tôi nói ví dụ cái tham nhỏ, cái tham của cái lưỡi đi, nếu một người đó làm công làm thợ mộc một ngày được 3.000 đồng mà thích ăn ngon, thì nếu 3.000 đồng đó mà thích ăn ngon thì nó buổi sáng buổi trưa buổi chiều đủ rồi, thì cảm thấy nếu mà một mình ăn 3.000 đồng mà thích ăn ngon thì cũng đủ hết rồi, tiền đâu nuôi vợ nuôi con, phải không? Thì như vậy bao nhiêu đó thì cũng thấy vợ con là đau khổ rồi, đúng không? Chỉ vì cái lưỡi của mình một chút mà bản thân mình cả ngày làm rất dạo, mà rồi vì cái lưỡi mà con cái nó không được an vui, nó thiếu thốn, phải không? Còn nếu mà mình cái lễ đạm bạc một chút, ăn những cái gì nó vừa phải với cái túi tiền của mình, với cái công của mình, thì tự nhiên nó không, nó nổi tiếng lắm, phải không?